Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng ở Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 19 tháng 4. Thưa quý vị, tình trạng thái tử đảng lọt sâu vào nội các, quan chức từng bị kỷ luật trong thi cử vẫn được cử làm bộ trưởng, đang tiếp tục khiến các cư dân mạng xôn xao.
Công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng trong một chế độ, đặc biệt là chế độ độc đảng. Giữ hay mất chế độ độc đảng là nó tùy thuộc phần lớn vào công tác nhân sự.
Lời của nhà quan sát tình hình chính trị ở Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc xử lý nhanh các đại án. Trung Quốc bác bỏ chất vấn của Mỹ về vụ dùng máy bay quân sự sơ tán người ở Trường Sa, và phó giáo sư gốc Việt đoạt giải Pulitzer danh giá của Mỹ. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
30 người chết trong một cuộc tấn công táo bạo của Taliban tại thủ đô Afghanistan. Một cố vấn quân sự của nhà nước Hồi giáo bị giết trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Tòa án Israel kết tội một công dân nước này về tội giết một thiếu niên Palestine.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Hoài Hương.
Một nhóm phiến quân Taliban sáng hôm nay đã thực hiện một cuộc tấn công vào thủ đô Kabul của Afghanistan, dùng bom và súng đạn, giết chết ít nhất 30 người và gây thương tích cho hơn 327 người, các giới chức tại đây cho biết. Mục tiêu của vụ tấn công là một tòa nhà, mà theo các giới chức là nhà của một đơn vị đặc biệt của lực lượng an ninh Afghanistan, làm việc dưới quyền cơ quan tình báo Afghanistan, phụ trách công tác bảo vệ các giới chức chính phủ. Vụ tấn công khởi sự vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ chiếc xe chất đầy bom của y tại cổng vào tòa nhà. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan Sadiq Siddiqui nói với các nhà báo rằng hàng trăm kilo chất nổ đã được chất lên chiếc xe này. Ông cho biết là các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định những chi tiết về con số những kẻ tấn công. Nhưng ông thừa nhận là những sơ hở về an ninh đã dẫn tới vụ tấn công gây nhiều chết chóc này. Các giới chức nói vụ chạm súng dữ dội tiếp theo sau giữa những kẻ tấn công và các lực lượng an ninh Afghanistan kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Tất cả những kẻ tấn công đều bị giết chết, một số bằng cách kích nổ bom mang trên người. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Ông nói rằng vụ tấn công rõ ràng cho thấy sự thất bại của quân thù trong các trận giao tranh giáp mặt với các lực lượng Afghanistan. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ bạo lực này. Người phát ngôn Zabihullah Mujahid nói cả ba kẻ tấn công đều mặc áo vest cài bom để tự sát. Trong một thông báo gửi đến các nhà báo, ông này nói rằng vụ tấn công nhắm vào văn phòng của cơ quan tình báo Afghanistan và mô tả cơ quan này là một trong những cơ quan tàn bạo nhất trong guồng máy chính quyền Afghanistan.
Tin Nam Mỹ, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuyên bố chống lại phiên xử luận tội sau khi Hạ viện nước này biểu quyết hôm Chủ nhật để yêu cầu Thượng viện tiến hành một phiên tòa luận tội để truy nhiệm vì cáo giác tham nhũng đối với bà. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Tại cuộc họp báo ở Brasilia hôm thứ Hai, vị nữ Tổng thống Brazil cho biết bà sẽ tiến hành một cuộc tranh đấu lâu dài để chống lại âm mưu nhằm loại bà ra khỏi chức vụ.
Tôi có đủ năng lượng, sức mạnh và sự dũng cảm cần thiết để đương đầu với sự bất công này. Mặc dù tôi cảm thấy rất buồn, nhưng tôi có năng lượng, sức mạnh và lòng dũng cảm. Tôi sẽ không để cho việc này làm cho tôi bị tê liệt. Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu và sẽ tranh đấu như tôi đã làm trong suốt cuộc đời của mình.
Bà Rousseff cũng dùng những lời lẽ gay gắt để đả kích Phó Tổng thống Michel Temer, là người từng là đồng minh của bà, nhưng giờ đây đang cầm đầu cuộc vận động để luận tội và truy nhiệm bà.
Một người làm phó tổng thống cấu kết với những người khác để công khai chống lại tổng thống là một việc hết sức bất thường, nhưng chủ yếu là một việc đáng kinh tởm.
Hạ viện Brazil đã biểu quyết tán thành đề nghị luận tội bà Rousseff với 367 phiếu thuận và 137 phiếu chống. Vấn đề này giờ đây được chuyển lên Thượng viện và theo dữ liệu thì cơ quan này sẽ tiến hành một cuộc biểu quyết vào tháng tới. Trong trường hợp Thượng viện quyết định đưa bà Rousseff ra xét xử, thì chức vụ tổng thống của bà sẽ bị đình chỉ và ông Temer sẽ lên làm tổng thống, ít nhất là tạm thời. Bà Rousseff bị tố cáo là đã sử dụng các thủ thuật kế toán bất hợp pháp để che giấu những khoản thâm hụt ngân sách trong cuộc vận động tái tranh cử của bà vào năm 2014. Bà Rousseff bác bỏ mọi cáo buộc. Những người chỉ trích cũng quy lỗi cho bà về cuộc khủng hoảng kinh tế của Brazil và một vụ bê bối tham nhũng lớn trong công ty dầu khí quốc doanh Petrobras. Nhà lãnh đạo 68 tuổi này được bầu lên làm tổng thống lần đầu tiên vào năm 2010 và đã tái đắc cử lần thứ nhì vào năm 2014, tiếp nối 13 năm cầm quyền của đảng Công nhân Cánh tả.
Thưa quý vị, giữa lúc bang New York tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên Tổng thống Mỹ, kết quả sẽ quyết định ai sẽ nhận được số đại biểu đông đảo tại bang này. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang dẫn đầu khá xa các đối thủ của họ. Cả hai đảng đều không áp dụng chế độ người thắng sẽ chiếm hết số đại biểu ở New York, cho nên bất kể ai là người thắng, những ứng cử viên về sau cũng sẽ nhận được một số đại biểu. Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders bày tỏ tự tin trước cuộc bầu cử, bất chấp kết quả thăm dò cho thấy ông thua bà Clinton ít nhất là 10 điểm. Ông nói với đài NBC rằng ông đã đoạt được thắng lợi tại các bang khác nơi mà các cuộc thăm dò nói ông về sau. Bước sang ngày thứ ba hôm nay, bà Clinton dẫn đầu với 1.758 đại biểu. So với ông Sanders, đoạt được 1.076 phiếu, kể cả nhiều trăm siêu đại biểu đã cam kết ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhưng được tự do thay đổi ý kiến. Số đại biểu được tranh giành ở New York là 291 về phía Đảng Dân Chủ. Vì Đảng Dân Chủ trao số đại biểu theo tỷ lệ, ông Sanders cần phải thắng lớn mới có thể bắt kịp đối thủ. Quản trị viên đặc trách chiến dịch vận động của bà Clinton hôm qua nói rằng ông Sanders đang phấn đấu để được đề cử, nhưng dường như ông không thể nào đạt được mục tiêu ấy. Bên phía Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thống đốc Ohio John Kasich đang tìm cách gom được đủ số đại biểu cần thiết để ngăn không cho ông Trump chiếm được 1.237 đại biểu, là đa số cần thiết để được Đảng Cộng Hòa đề cử trước Đại hội Đảng vào tháng 7 tới đây. Tính cho tới ngày hôm nay, ông Trump chiếm được 744 đại biểu, ông Cruz 559 đại biểu và ông Kasich 144 đại biểu. Trong một tin hàng đầu khác, một tòa án Israel hôm nay kết tội một người đàn ông đã dẫn đầu vụ giết người để báo thù, phóng hỏa thiêu một thiếu niên Palestine hồi năm 2014. Đây là vụ việc đã khởi động cuộc chiến kéo dài 50 ngày ở Gaza. Tòa bác bỏ lập luận cho rằng Yosef Haim Ben David bị điên loạn, nói rằng đương sự nhận thức rất rõ các hành động của mình vào lúc xảy ra vụ giết người. Theo lịch trình, Ben David sẽ bị tuyên án vào tháng tới. Hai người Israel khác đã bị kết tội về vụ giết người này, một người bị tuyên án tù chung thân và một người khác 21 năm tù. Cả ba nhận tội đã giết Mohammed Naim Abu Kadir, 16 tuổi, sau khi bắt cóc thiếu niên này trên một đường phố ở Đông Jerusalem và đưa em này tới một khu rừng. Tội ác đã được thực hiện để báo thù vụ phiến quân Hamas bắt cóc và giết chết ba thiếu niên Israel ở gần vùng bờ Tây. Cũng liên quan tới Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm qua cam kết sẽ tiếp tục làm việc cho giải pháp hai quốc gia để thực hiện hòa bình giữa Israel và người Palestine trong thời gian 9 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama. Trong bài diễn văn đọc trước J Street, một nhóm binh vực quyền lợi của Israel, ông Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt cuộc xung đột lâu năm và nói rằng giải pháp hai quốc gia là giải pháp khả thi duy nhất. Ông Kerry đã chọn hòa bình cho Israel và Palestine là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông khi lên nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ vào đầu năm 2013. Ông đã thuyết phục được hai bên ngồi vào bàn đàm phán trong 9 tháng. Tuy nhiên, tiến trình này tan vỡ hồi tháng 4, 2014 khi chưa đạt được thỏa thuận nào. Vài tháng sau đó, một cuộc chiến kéo dài 50 ngày ở Gaza giết chết 2.100 người Palestine và cái hố ngăn cách giữa hai bên vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Một chướng ngại cho hòa bình là Israel vẫn tiếp tục xây các khu định cư trong các khu vực mà người Palestine dự tính xây dựng đất nước họ trong tương lai. Trong bài diễn văn của ông trước nhóm J Street, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đơn cử các khu định cư Do Thái và việc lãnh đạo Palestine không lên án các cuộc tấn công nhắm vào người Israel, cho rằng những hành động đó là phản tác dụng và gây phương hại hoặc cản trở tiến bộ. Ông Biden đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hồi tháng trước trong một chuyến đi thăm khu vực. Hôm thứ Hai, ông nói chuyến công du đó không mang lại cho ông một sự khích lệ nào về triển vọng hòa bình tại Trung Đông trong tương lai.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. Tân chính phủ Việt Nam không ngớt gây tranh cãi. Tình trạng Thái tử Đảng lọt sâu vào nội các, quan chức từng bị kỷ luật trong thi cử vẫn được làm bộ trưởng, hay tướng lĩnh công an quân đội nắm giữ nhiều trọng trách, tiếp tục khiến các cư dân mạng xôn xao. Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn với đa số phiếu tán thành đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm 3 phó thủ tướng và 18 bộ trưởng cùng các thành viên khác của chính phủ hôm 9 tháng 4. Kể từ đó tới nay, quyết định này vẫn còn khiến nhiều người quan tâm và bàn tán trên các trang mạng. Một bạn đọc tên viết tắt là NMH viết trên trang VOA tiếng Việt xin trích: già lãnh đạo này hay già lãnh đạo nào thì cũng thế, trông mong gì khi chỉ có một lực lượng chỉ đạo trên cả già lãnh đạo. Trong khi đó, nhà phân tích tình hình chính trị Việt Nam Phạm Chí Dũng nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ lần này do đảng chọn và mang tính chấp vá nhiều hơn. Blogger này nói tiếp rằng nếu mà có ai đó nói về kỹ trị ở Việt Nam thì đó là một từ quá xa xỉ đối với những quan chức chính trị. Ông nói thêm:
những khuôn mặt được coi là kỹ trị ở trong chính phủ này thực ra chỉ có tính chất chuyên môn mà thôi, và họ mang nặng cái thói quen là cai trị hơn là kỹ trị. Và tôi nghĩ là Việt Nam cần phải đi học ở phương Tây nhiều hơn, ít nhất là cũng tốt nghiệp cái khóa nào đó như ông Phạm Bình Minh thì mới có thể nói tới kỹ trị. Tôi không kỳ vọng gì nhiều vào tân chính phủ Việt Nam có thể hành xử những vấn đề và giải quyết cả một cái khối nợ khổng lồ của chính phủ Nguyễn Tân Dũng để lại.
Trong số các tân bộ trưởng kỳ này, một cái tên được nhiều người nhắc tới đó là ông Đào Ngọc Dung, người sẽ đứng đầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam đã chia sẻ đường dẫn về các bài báo về một scandal cách đây 10 năm của ông khi quan chức này bị kỷ luật đảng vì vi phạm quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính Quốc gia. Ông Dung khi ấy làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị, vi phạm kỷ luật thi và hội đồng thi đưa ra hình thức xử lý cảnh cáo trừ 50% số điểm của môn thi hành chính công. Nhận định về việc này, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nó tiêu biểu cho một lỗ hổng cực kỳ lớn ở trong chính phủ. Ông Dũng nói tiếp xin trích: có thể thấy một quan chức như vậy thì không thể lo tốt cho vấn đề an sinh xã hội, cho những người về hưu và những người dân của mình. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Đào Ngọc Dung để phỏng vấn. Liên quan tới việc bổ nhiệm các vị tướng công an và quân đội đảm nhận các vị trí chủ chốt trong chính phủ như ông Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, lên nắm chức Chủ tịch nước và ông Đỗ Bá Tị, cựu Thứ trưởng Quốc phòng, lên làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Dũng cho rằng điều đó thể hiện tính chuyên chế. Blogger này nói thêm:
kéo theo tính chuyên chế đó là tính độc đoán của đảng và nó được thể hiện bằng công tác nhân sự. Công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng trong một chế độ, đặc biệt là chế độ độc đảng. Giữ hay mất chế độ độc đảng là nó tùy thuộc phần lớn vào công tác nhân sự và nó liên quan tới cái vấn đề thái tử đảng. Đó là một trong những lý do mà người ta phải đưa các thái tử đảng càng sâu càng tốt để giữ được quyền lợi và vấn đề tư tưởng, ý thức hệ của đảng. Một khi mà đảng đã chấp nhận hành động có tính chất vi hiến để kết thúc sớm vai trò của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thì cái chuyện mà thái tử đảng xuất hiện thêm vào nữa thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng mà hậu quả mà không cẩn thận có thể xảy ra chính là cái việc quân đội hóa và công an trị và gây ra những cái phản ứng phản kháng xã hội.
Ngoài ra, một gương mặt gây chú ý khác đó là ông Lê Minh Hưng, 46 tuổi, được coi là thống đốc ngân hàng nhà nước trẻ nhất Việt Nam từ trước tới nay. Theo báo chí Việt Nam, ông Hưng là con trai của cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hưng. Một người khác cũng bị nhiều người gọi là Thái tử Đảng, đó là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Truyền thông trong nước cho biết ông Anh là con trai của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. VOA tiếng Việt không thể liên lạc để phỏng vấn với ông Lê Minh Hưng và ông Trần Tuấn Anh để lắng nghe phản hồi của hai quan chức này về các ý kiến đối với họ. Trong kỳ đại hội đảng hồi tháng 1 vừa qua, với 22 người được bầu, Bộ Quốc phòng là khối có nhiều ủy viên nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông Nguyễn Phú Trọng thúc xử lý nhanh các đại án. Tổng Bí thư của Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử một số vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới ngành ngân hàng. Ông Trọng đã đưa ra lời thúc giục như vậy hôm qua trong một cuộc họp về phòng chống tham nhũng. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu cụ thể các vụ cần phải xử lý ngay, đó là vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý, kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam cũng như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, vụ án lừa đảo Huỳnh Thị Huyền Như. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Trọng nói rằng công tác điều tra giám định vừa qua đã tập trung làm nhưng chưa được như mong muốn, sắp tới phải thúc đẩy làm tốt nhanh hơn nữa. Người lãnh đạo đảng cũng nói tới việc cần sớm xây dựng quy chế để đẩy mạnh xử lý kỷ luật bên đảng đối với các tập thể cá nhân để xảy ra tham nhũng. Viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nói về chỉ thị của ông Trọng như sau. Xin trích, ông lấy quyền gì theo hiến pháp để yêu cầu các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố và xét xử các vụ án? Điều 4 chưa cụ thể đến mức ban cho ông quyền đó. Luật sư bất đồng chính kiến này nói thêm, xin trích, hay ông quen nếp nghĩ rằng Tổng Bí thư Đảng cầm quyền mặc nhiên có quyền lực tối cao bất chấp hiến pháp và pháp luật. Cuối năm 2015, theo báo cáo của Ủy ban Phòng chống tham nhũng của Việt Nam, cơ quan điều tra và hội đồng xét xử sơ thẩm đã khởi tố 31 vụ án với 329 bị can, đã xét xử sơ thẩm 14 với 149 bị cáo, tuyên phạt 7 bị cáo với 8 án tử hình, 13 bị cáo với 14 án chung thân. Ngoài ra, ngành thanh tra đã phát hiện 100 vụ với 172 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền hơn 40 tỷ đồng, trong khi cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 216 vụ án với 460 bị can.
Mỹ phản đối sau khi phi cơ quân sự Trung Quốc hạ cánh trên đảo ở Biển Đông. Việc Trung Quốc cho phi cơ quân sự hạ cánh xuống một đảo nhân tạo ở Biển Đông có nhiều tranh chấp đã dẫn đến phản đối của Mỹ hôm 18 tháng 4. Trong một tuyên bố với đài CNN, phát ngôn viên ngũ giác đài đại úy Jeff Davis nói: "Chúng tôi biết một phi cơ quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống đá chữ thập hôm 17 tháng 4 mà Trung Quốc mô tả là một hoạt động nhân đạo để sơ tán 3 công nhân bị ốm. Không rõ vì sao Trung Quốc lại sử dụng một phi cơ quân sự thay vì phi cơ dân sự." Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 19 tháng 4 bác bỏ những chất vấn của quân đội Mỹ về lý do Trung Quốc sử dụng phi cơ quân sự cho việc sơ tán các công nhân bị ốm. Trong một tuyên bố, bộ này nói rằng truyền thống của quân đội Trung Quốc là giúp đỡ những người có nhu cầu như một phần trong cam kết hết lòng phục vụ nhân dân. Tuyên bố nói thêm, trái ngược lại, phía Mỹ lại bày tỏ ngờ vực về việc đó là phi cơ quân sự hay dân sự vào lúc mạng sống của người khác gặp nguy hiểm. Chúng tôi không thể không hỏi, nếu một công dân Mỹ bị ốm trên đất Mỹ, liệu quân đội Mỹ có khoanh tay đứng nhìn hay không? Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói nước này có chủ quyền không tranh cãi về quần đảo Trường Sa và Mỹ không có quyền bình luận về hoạt động xây dựng và các cơ sở phòng thủ ở đó. Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Hoạt động của Trung Quốc ở các vùng có tranh chấp ở Biển Đông, kể cả việc hút cát xây đảo ở Trường Sa, đã gióng lên hồi chuông báo động đối với các bên khác cũng có tuyên bố chủ quyền, nhất là Việt Nam và Philippines, cũng như Mỹ. Mỹ đã nhiều lần chỉ trích việc xây đảo và lo ngại Trung Quốc có kế hoạch sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Cùng với Mỹ, Việt Nam và Philippines sợ rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các đảo để phô trương sức mạnh quân sự và làm lệch cán cân sức mạnh hơn nữa tính từ bờ biển của họ. Trong tuyên bố với đài CNN, phát ngôn viên ngũ giác đài Davis nói, chúng tôi thúc giục Trung Quốc tái khẳng định họ không có kế hoạch triển khai hoặc luân phiên bố trí phi cơ quân sự tại các tiền đồn ở Trường Sa, phù hợp với những cam kết trước đây của Trung Quốc. Mỹ cung cấp phi cơ trinh sát cho Philippines theo dõi Biển Đông. Chính phủ Mỹ đang cấp viện trợ quân sự trị giá 42 triệu đô la cho Philippines để tăng năng lực do thám hàng hải vào lúc có những tranh chấp ở Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN, chúng tôi sẽ bổ sung cho năng lực của họ đưa các bộ cảm biến lên các tàu và khí cầu quan sát lên trời để nhìn vào không gian trên biển. Một quan chức quân đội Philippines cho hay khí cầu quan sát này mang theo radar để thu thập thông tin và phát hiện các di chuyển ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về toàn phần hay một vài phần của vùng biển. Năm ngoái, chính phủ Mỹ công bố sáng kiến an ninh hàng hải thực hiện trong 5 năm là một cam kết giúp các nước đối tác, trong đó có Việt Nam và Philippines, đối phó với các thách thức chung. Ngân sách cho sáng kiến này là 425 triệu đô la. Là đồng minh có hiệp ước với Mỹ, Philippines đã bắt đầu nhận viện trợ của Mỹ từ chương trình kể trên. Việt Nam không công bố nhận được viện trợ trị giá bao nhiêu từ Mỹ, song mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho hay, chúng tôi đã giải ngân đợt 1 số tiền này, gần 80% số đó sẽ dành cho Philippines. Ngân quỹ đó sẽ giúp hiện đại hóa công nghệ và huấn luyện nhân viên tại Trung tâm Theo dõi Duyên hải Quốc gia Philippines, tăng cường mạng thông tin cho phép chia sẻ việc liên lạc mật giữa Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ ở Hawaii và các trung tâm chỉ huy hàng hải chính của Philippines, cung cấp khí cầu quan sát và lắp các cảm biến tốt hơn cho các tàu tuần tiễu của Philippines để họ có thể nhìn thấy và làm được nhiều hơn ở các vùng biển trong khu vực. Manila sẽ nhận 120 triệu đô la viện trợ quân sự của Mỹ trong năm nay, khoản lớn nhất kể từ năm 2000 khi quân đội Mỹ trở lại với Philippines. Phó giáo sư gốc Việt đoạt giải Pulitzer cho tiểu thuyết. Phó giáo sư người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt hôm 18 tháng 4 đã nhận giải thưởng Pulitzer dành cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông. Ông Việt là phó giáo sư về dân tộc học và nghiên cứu Anh và Mỹ tại Đại học Nam California USC từ năm 2003. Tiểu thuyết Cảm tình viên của ông Việt được xuất bản năm 2015 kể về một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa là người Việt lai Pháp, đồng thời là một gián điệp của Bắc Việt. Câu chuyện diễn ra trong những ngày Sài Gòn sắp thất thủ và giai đoạn đầu của cuộc nhập cư ồ ạt của người Việt vào Mỹ. Vừa có tính giật gân, vừa có tính châm biếm chính trị, đây là một tác phẩm hư cấu được viết sắc sảo. Ban giám khảo Pulitzer ca ngợi cuốn tiểu thuyết là câu chuyện nhiều tầng nấc về người nhập cư, được kể bằng giọng điệu diễu cợt, thú nhận của một người đàn ông có hai tâm trí và hai đất nước Việt Nam và Mỹ. Đang trong chuyến đi ở Cambridge, Massachusetts để quảng bá cho cuốn Cảm tình viên và một cuốn sách khác về văn hóa Việt Nam, ông Việt nói với trang tin của trường USC, thật là một vinh dự lớn. Tôi viết cuốn tiểu thuyết cho bản thân, vì vậy thật tuyệt khi biết cuốn tiểu thuyết có thể đến với các độc giả khác ngoài xã hội, những người thấy được điều gì đó có ý nghĩa trong cuốn sách. Ông Việt cũng tâm sự thêm, tôi dấn thân vào cuốn tiểu thuyết muốn viết một cách không thỏa hiệp, không lo những người khác sẽ nghĩ gì vì cuốn tiểu thuyết có chủ đích là phải khiêu khích và phải chỉ trích tất cả các bên dính líu đến cuộc chiến. Như vậy ở đây có những điều mà không phải ai cũng thích. Nó cũng có chủ đích phải là một cuốn tiểu thuyết chân thực và đau đớn nhất mà tôi có thể viết, và tôi không thể làm thế nếu tôi lo ngại về việc độc giả sẽ nghĩ gì. Tôi đơn giản phải tin rằng tôi có thể viết với một niềm tin dứt khoát và hy vọng một nhóm độc giả nào đó có thể đồng cảm với tôi. Trước đây hồi năm 2015, ông Việt giải thích về nhân vật trong tiểu thuyết trên báo Los Angeles Times như sau. Người ta sống hạnh phúc hơn nhiều nếu chỉ nhìn mọi việc từ một góc độ, không có gì mập mờ cả. Trong khi đó, nhân vật chính không có tên trong toàn bộ cuốn sách, phải nhìn nhận hai mặt, luôn luôn đánh giá những người khác và bản thân anh ta trong một mớ lộn xộn về mặt đạo đức. Phó giáo sư Việt hiện sống ở Los Angeles, sinh ra ở Việt Nam và cùng gia đình đi tị nạn sang Mỹ vào năm 1975. Giải Pulitzer dành cho tiểu thuyết có mục đích tôn vinh tác phẩm xuất sắc của tác giả Mỹ, ưu tiên cho tác phẩm nói về đời sống Mỹ, được xuất bản trong năm trước. Đây là một trong 7 giải thưởng Pulitzer Mỹ được trao cho văn chương, kịch và âm nhạc.
Sau vòng hiệp thương thứ 3 do...
Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, tuy bị loại khỏi danh sách 1.146 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 vừa được thông qua hôm 15 tháng 4, các ứng viên đi tiên phong trong phong trào tự ứng cử cho rằng họ đã thành công trong việc thúc đẩy quá trình học tập và thực thi dân chủ. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây.
Sau vòng hiệp thương thứ 3 do Ủy ban Mặt trận tổ chức hôm 15 tháng 4, đa số các ứng viên tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam cho khóa tới đều bị loại. Nhưng đây là kết quả không ngoài dự đoán của hầu hết các ứng cử viên độc lập. Kỹ sư Hoàng Cường, một ứng cử viên độc lập ở Hà Nội với đường lối tranh cử tập trung vào mảng nông nghiệp nông thôn, thậm chí dự đoán kết quả tranh cử của mình là số âm. Nghĩa là không những không trúng cử mà còn có thể phải gánh chịu hậu quả trong tương lai. Kỹ sư Hoàng Cường cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VOA khi mới bắt đầu tranh cử.
Khả năng thành công thì tôi nghĩ là còn ở một con số âm. Tôi không bi quan ạ, tại vì thực tế sau ở trong nước thì hiện thời nó là như thế. Tôi cũng ở nhà phân tích, tôi cũng là người đi nhiều. tôi cũng là người hiểu biết về xã hội, cố để hiểu biết, thì tôi thấy là tỷ lệ thành công thì nó lại ở một con số âm, nhưng mà việc của một con người thì phải làm thôi, mình sẽ sống đúng với cả cái chữ con người của mình. Nhưng cũng phải nói thêm nữa rằng là cái thời điểm của xã hội Việt Nam bây giờ chúng ta phải làm như thế thôi, chứ không thể nào mà cứ u mê tăm tối mãi được, không thể nào cứ vỗ tay mãi được, chúng ta cũng phải làm những hành động của mình. Giống như là Hồng Kông năm rồi người ta bảo mỗi cuộc chiến, cậu bé Hoàng Chí Phong cũng nói là mỗi cuộc trận chiến là chúng ta phải xác định như là trận chiến cuối cùng, chứ không thể nào đợi ai được.
Có thể thấy, năm nay là năm đầu tiên quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam được cập nhật tin tức khá chi tiết, đầy đủ và nhanh chóng trên mạng xã hội thông qua quá trình tranh cử của các ứng viên độc lập. Trang fanpage trên Facebook có tên là Vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016 với các thông tin về pháp lý, các video giới thiệu về các ứng viên độc lập, những tường trình trực tiếp các phiên họp hội nghị cử tri đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Tính đến ngày 18 tháng 4, trang mạng này đã có hơn 13.000 người like. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những người đi tiên phong trong phong trào tự ứng cử, cho rằng việc làm của ông và các ứng viên độc lập khác đã gặt hái thành công về mục tiêu học tập dân chủ. Mặc dù xét về kết quả tranh cử, ông cũng đã bị loại khi tại hội nghị cử tri ở khu vực chỉ có 75 trong số 183 cử tri được mời đi tham dự, và ông chỉ đạt được 6 trên 75 số phiếu ủng hộ đề cử.
Tất cả những cái mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra ban đầu thì đã đều đạt được những cái mục tiêu ấy cả. Mà những mục tiêu ấy có thể tóm gọn trong một vài câu là tiếp tục thúc đẩy một cái quá trình học tập về dân chủ. Một bước trong cái quá trình rất là dài và khó khăn đó, đấy là cái mục tiêu chính. Cái việc mà bầu cử cũng như là cái việc ứng cử nó tạo ra cho chúng tôi cái cơ hội để tiếp tục một cái bước như vậy trong một quá trình học tập.
Luật sư Lê Văn Luân, một ứng cử viên độc lập khác cũng đã bị loại, nói anh thành công trong hai mục tiêu liên quan đến lĩnh vực pháp lý.
Tức là làm cho người dân đề tỏa được rất nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý và cái quyền ứng cử bầu cử của mình thông qua cái việc này. Đấy là điều mà tôi cảm thấy rất là thành công nhất. Và cái điều thứ hai, đấy là việc mà mình tham gia như thế là để duy trì tình thực tiễn pháp lý đã thực hiện được như thế nào. Đấy là mặt thứ hai của cái việc ứng cử thôi.
Việc các ứng cử viên độc lập gửi đơn khiếu nại hay phản ánh những trở ngại hoặc vi phạm pháp lý trong quá trình họ tham gia tranh cử cũng khiến một số giới hữu trách Việt Nam phải lên tiếng phản hồi. Hôm 12 tháng 4, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời trước báo giới về khiếu nại của tiến sĩ Nguyễn Quang A liên quan đến thông tin nói có tổ chức phản động đứng sau những người tự ứng cử. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc thì đây là ý kiến cá nhân, chứ không phải là ý kiến của tiểu ban an ninh quốc phòng. Qua việc trải nghiệm những hội nghị cử tri mà nhiều người gọi là màn đấu tố, các ứng cử viên tự do hy vọng việc làm của họ sẽ thúc đẩy nhiều người mạnh dạn hơn trong việc tự ứng cử, thực thi quyền ứng cử và bầu cử của mình trong các kỳ bầu cử tương lai. Kỹ sư Hoàng Cường chia sẻ.
Chúng ta không nên ỷ lại, chúng ta không nên nghĩ rằng là Hoàng Sa Trường Sa chúng ta không đòi được thì nghìn năm nữa con cháu chúng ta đòi được, không nên chúng ta không nên như thế. Và đương nhiên chúng ta có những lý luận và chúng ta cũng phải có những hành động. Và hành động của chúng ta bây giờ là cần phải làm những việc như thế. Tuy rằng chúng tôi có thể là năm nay chỉ có 5-10 người là một hàng đơn vị thôi, hoặc đến hàng chục, nhưng 5 năm nữa có thể là đến hàng trăm hoặc là hàng nghìn, thì tôi hy vọng rằng là một xã hội tiến lên để cho những người sau người ta nhìn thấy chúng tôi làm như thế và không bị làm sao cả. Người ta nghĩa là cái người Việt mình sẽ bớt sự sợ hãi đi. Cũng giống như là tôi đi ra đường, tôi luôn luôn nói với cả những người tham gia giao thông rằng là bạn sai thì bạn phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như bạn đúng thì bạn sẵn sàng, bạn yêu cầu cái người thực thi luật pháp và người bảo vệ luật pháp là phải thực hiện đúng cho bạn. Thì chúng tôi cũng thế thôi, tôi nghĩ về cái việc bầu cử nó cũng thế thôi.
Dự kiến sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách ứng cử viên, các ứng cử viên sẽ bắt đầu vận động bầu cử từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 và cử tri sẽ đi bầu chọn ra 500 đại biểu Quốc hội vào ngày 22 tháng 5.
Đã Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, kể chuyện và hài độc thoại đang trên đà phục hồi ở Tây Phi. Buổi biểu diễn nghệ thuật châu Phi MASA ở Abidjan hồi tháng 3 vừa qua đem đến cho khán giả những tài năng của hai nghệ sĩ, những người dùng chính câu chuyện cuộc đời mình để sản xuất ra những buổi trình diễn độc nữ tuyệt vời. Họ là Tantiana Rojo đến từ Biển Nga và Rukiata Uadarago đến từ Burkina Faso. Trong câu chuyện phụ nữ kỳ này, mời quý vị đến với tường trình của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Abidjan do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Họ đến từ Tây Phi. Và cả hai người họ đều có những chương trình độc nữ thành công vang dội. Và họ đều đang ghi lại những dấu ấn của riêng mình trong thế giới sân khấu ở trong và ngoài lục địa.
Bonjour à tous, je m'appelle Amou Tati, Tatiana Rojo, je suis une comédienne d'origine ivoirienne, humoriste.
Tôi đến từ bờ biển Nga. Tôi công tác trong lĩnh vực sân khấu và là một diễn viên hài. Tôi đã tham gia đóng trong 10 bộ phim kể từ khi chuyển tới Pháp vào năm 19 tuổi.
Cả cô Rojo và nữ nghệ sĩ người Burkina Faso, Rukiata Uadarago, đều tham gia biểu diễn tại lễ hội trình diễn nghệ thuật ở Abidjan.
Bonjour, je m'appelle Rukiata Uadarago, comédienne, dramaturge.
Xin chào, tôi là một diễn viên, một nhà viết kịch và là một diễn viên hài.
Trước khi đến với sân khấu, cô Uadarago đã làm đủ mọi loại nghề để trả tiền nhà. Và rồi sau đó,
je suis allée faire un stage au Cours Florent, donc à Paris, et j'ai eu une révélation et j'ai été fortement encouragée par mes professeurs quand j'étais au Burkina.
Tôi đã muốn thử một cái gì đó mới và đã xin thực tập tại một rạp hát ở Paris. Các thầy cô giáo đã động viên tôi nhiều, mặc dù khi ở Burkina Faso, tôi đã không có chút hứng thú nào với sân khấu cả.
Cô Tatiana Rojo khi trước lúc nào cũng đóng phim của người khác, nhưng sau đó cô đã quyết định rằng cô muốn nói về chính cuộc đời cô.
Avoir un spectacle comme ça au début, on a beaucoup de portes qui se ferment parce que cette dame de fer, c'est qui? Elle est inconnue et cette dame de fer.
Đã có rất nhiều cánh cửa đóng sập lại với tôi, bởi vì tôi muốn cho mọi người thấy cuộc sống của một người phụ nữ vô danh ở châu Phi, một người nào đó giống như mẹ tôi, nhưng không có ai quan tâm cả. Chúng tôi không có nơi nào để biểu diễn, nhưng rồi đạo diễn sân khấu của tôi, ông Eric Checo, nói rằng, cô biết không, chúng ta sẽ để mẹ của cô ngồi trên chiếc ghế kiểu cổ của nhà vua Pháp Louis thứ 18 mà kể câu chuyện về cuộc đời bà.
Và show diễn độc nữ của cô Rojo mang tên Dame de Fer hay Người Phụ Nữ Sắt đã ra đời như thế. Chiếc ghế cổ xưa là một trong những đạo cụ mà cô dùng trên sân khấu. Vở kịch kể rằng mẹ cô Rojo là một người bán sắn trong một khu chợ ở Abidjan. Xung quanh bà, cô Tatiana Rojo tạo ra một nhóm những nhân vật gần như là giả tưởng, gồm 4 người con gái với nhiều vấn đề phức tạp và người yêu của họ.
On a travaillé énormément avec le metteur en scène Eric Checo. On a travaillé pendant des mois et des mois et des mois pour trouver la dramaturgie.
Để xây dựng nên câu chuyện này, chúng tôi đã phải làm việc rất nhiều. Chúng tôi làm việc hàng tháng trời để xây dựng nhân vật và tâm lý nhân vật.
Và tất cả đã hòa quyện vào với nhau. Cô Rukiata Uadarago đưa cuộc đời của chính cô lên sân khấu trong vở diễn Ouagadougou Press, tạm dịch Ouagadougou vội vã.
Je voulais dans cette histoire là parler de l'émigration puisque moi je suis une émigrée, je vis à Paris, mais je voulais pas parler parce que c'est assez triste hein, les gens qui partent de chez
eux. Tôi muốn nói về vấn đề di cư, bởi vì tôi là một người nhập cư. Và đúng vậy, thường nó là câu chuyện buồn kể về những người phải rời bỏ quê hương, nhận ra mình không được chào đón, hoặc thậm chí là không vượt qua được để đặt chân tới nơi cần đến. Nhưng tôi muốn cho mọi người thấy sự trở về, niềm vui khi bạn gặp lại người thân của mình. Ý tưởng là như vậy, và tôi tạo ra những câu chuyện nhỏ xoay quanh nó.
Và vở diễn đưa người xem đến với câu chuyện của một nữ sinh trốn người cha nghiêm khắc, lúc đầu là để tham dự một bữa tiệc, nhưng sau đó lưu lạc đến một tiệm làm đẹp ở Paris.
Vous êtes perdu. Ah, c'est-à-dire que le tissage, habituellement, on fait ça à 250 euros.
Cả hai vở diễn đều rất khôi hài, nhưng ẩn sau những câu chuyện cười còn là một số những vấn đề nghiêm túc khác.
C'est aussi une Afrique qui se bat, une Afrique d'aujourd'hui. Donc c'est ce message.
Vở diễn Dame de Fer là về một châu Phi đang phải chiến đấu từng ngày. Người mẹ gả các con gái bởi vì bà cần phải trả tiền nhà và xe ủi thì đang trên đường tới gần. Người châu Phi hay gửi con cái ra nước ngoài, nhưng mọi người lúc nào cũng di chuyển khắp thế giới và vì thế châu Phi cũng không phải là ngoại lệ.
Trong khi đó, cô Oedrago muốn thay đổi thế giới sân khấu.
Je parle effectivement de ça dans ma pièce, de mon combat. Nous les comédiennes noires, c'est assez compliqué pour nous de trouver des rôles. Si on trouve des rôles,
tôi muốn có những vai diễn hay cho những diễn viên da đen. Lúc nào vai diễn cũng chỉ là một người lau dọn, hay một y tá vốn là một di dân bất hợp pháp, hay một cô gái bán dâm. Tôi đã đóng đủ những vai diễn như thế. Giờ đây tôi có thể từ chối những vai diễn vì tôi đã có một công ty sản xuất của riêng mình.
Sản phẩm đầu tiên của cô Oedrago về cuộc đời của Yenega, một nàng công chúa huyền thoại dữ tợn, dựa trên câu chuyện về đất nước Burkina Faso, và cả hai người phụ nữ đã đều mang lại cho buổi trình diễn ở Abidjan một phong cách đậm màu bờ biển Nga qua một chút giai điệu Copper Declare, một thể loại nhạc khiêu vũ của bờ biển Nga.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Nguyễn Trung xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào MC Nguyễn Trung, chào quý vị thính giả, tôi là bác sĩ Liên ạ.
Vâng, tôi bác sĩ Đích ạ, xin chào anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là ông Nguyễn Bá Sang ở Vĩnh Long, Việt Nam. Xin mời ông Sang đặt câu hỏi với hai bác sĩ thưa ông.
Dạ thưa bác sĩ, tôi có đặt cái câu hỏi hôm trước ở Đài Voa và xin nhắc lại như sau. Là tôi là từng điều trị mỡ máu và từng bị tai biến nhẹ do cơn thiếu máu não thoáng qua. Có lẽ vì một bác sĩ ở Bệnh viện Vĩnh Long cho ngưng thuốc syndrome trong một đợt khám bảo hiểm 15 ngày. Sau này thì bác sĩ cho dùng clopidogrel. Và vợ tôi lại lo ngại và uống thêm syndrome với cái liều bằng nửa bình thường. Và sau đó là xuất hiện đau rang vùng đầu phía sau, rất khó chịu và mệt mỏi. Thì đó là cái nội dung mà tôi đã gửi thông tin hỏi bác sĩ.
Dạ, xin chào ông Sang ạ. Tôi xin mời bác sĩ Đích để thảo luận với ông trước ạ. Vâng, mời bác sĩ Đích ạ.
Đang nghe. Dạ vâng, chào ông Sang. Cảm ơn ông đã đặt câu hỏi về một vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng rất là quan trọng và liên hệ đến sức khỏe của nhiều người. Tôi cố là trả lời đúng vào những điểm của câu hỏi mà ông nêu lên. Tuy nhiên là trước khi bắt đầu đó, tôi cũng muốn xin hỏi lại ông rằng ông có dùng chữ là tai biến mạch máu não nhẹ và cơn thoáng thiếu máu não. Hai chữ này tuy là nó có vẻ giống nhau nhưng thực sự không thực sự giống nhau hẳn. Vậy do đó thì cũng muốn hỏi thêm lại rằng ông rằng cái tai biến mạch máu não nhẹ hay là cái cơn thoáng thiếu máu não của bà nhà đó nó xảy ra như thế nào? Ông có thể cho vắn tắt một vài câu cái cái khởi điểm của cái vấn bài như thế này. Thì lúc cái cơn nó xuất hiện là lúc vợ tôi đang ở ngân hàng rồi làm cái thủ tục chuyển tiền đó, nhưng mà lúc đó thì là đột nhiên là không nói được nữa. Tức là cái
cái hoạt động nói nó không được nữa, vẫn tỉnh táo nhưng mà không nói được.
Rồi
và cái ký tự mà viết ra nó lại loạn thành hồ. Và sau đó khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì nó mới bắt đầu nói kiểu như là mới biết nói vậy đó.
Dạ.
Và sau đó khi mà lên Sài Gòn á, thì bác sĩ ở 115, bệnh viện 115 ở Sài Gòn lại nói là bị tai biến mạch máu não thoáng qua. Và coi hồ sơ ở Vĩnh Long đưa lên thì bảo rằng là bởi vì ngưng syndrome thì nó ảnh hưởng như vậy, cái nguồn gốc là như vậy.
Dạ,
chúng tôi chỉ biết được gọi là thiếu máu não thoáng qua. Và sau đó bác sĩ mới nói rằng là syndrome này là phải uống suốt đời chứ không ngưng được. Đó thì tôi mới hiểu ra là cái syndrome nó bị ngưng như vậy là gây ra cái hậu quả như thế này.
Nhưng mà như vậy tức là bà đã uống syndrome từ trước khi cái biến cố này xảy ra.
Đúng rồi. Rồi sau đó thì bác sĩ Vĩnh Long là không, khi khám bệnh cho vợ tôi thì có bàn bạc hay là gì mình không biết, thì là ngưng syndrome đi. Trong một cái đợt thuốc bảo hiểm y tế 15 ngày và trong 15 ngày đó không uống syndrome và cuối cùng thì xảy ra cái đó.
Không, tức là biết là trước khi uống syndrome là bà đã có vấn đề rồi mới uống syndrome, đúng không?
Đúng rồi. Ra cái đó là do là bị trị cái bệnh mà gọi là cái triglyceride nó quá cao, mỡ máu. Cái nguồn gốc là điều trị mỡ máu.
Thầy dân uống, xin lỗi, như vậy thì là bà nhà uống syndrome để điều trị mỡ máu. Nếu như nói thì điều đó hơi lạ.
Bên cạnh đó nó còn có thuốc khác nữa, nhưng mà trong đó nó hình như là có cái máu đặc quá, nó cũng bác sĩ cũng có xét nghiệm cái tốc độ đông máu, chỉ số đông máu mới cho thêm. Chứ bên cạnh đó thì nó có cái thuốc chủ lực của nó là rivastatin gì đó, đại khái là cái thuốc gốc là như thế.
Tôi biết. Thầy dân như vậy là trước khi uống syndrome là bà chưa có bị tai biến, chưa có liệt, chưa có để nói không được, có phải không ạ?
Thì trước khi ngừng uống syndrome 15 ngày thì là bình thường, tức là đang uống thuốc mỡ máu rồi syndrome rồi thuốc tim mạch huyết áp này kia nọ chung luôn đó là bình thường không có bị. Và sau khi mà ngưng syndrome trong vòng nửa tháng trong một kỳ thuốc hay y tế thì lại bị như vậy, bị tai biến mạch máu não thoáng qua. Và bác sĩ bệnh viện 115 á thì lại nói rằng là nguyên nhân là bị như vậy là do ngưng syndrome.
Thế nhưng mà họ lại không cho syndrome, họ lại cho tiếp tục bằng clopidogrel.
Là clopidogrel. Về Vĩnh Long thì như vậy đấy. Về Vĩnh Long thì bác sĩ Vĩnh Long lại có một thời gian lại cho ngưng cái syndrome đi và cho uống clopidogrel thế vô. Và nói là hai cái nó giống với nhau, nhưng mà cái đỡ phiền cái là syndrome thì phải thử máu. Còn clopidogrel thì khỏi thử máu. Ta nói vậy đó. Nhưng mà nhà tôi lại sợ mà bị giống như lần trước do cái khuyến cáo của bệnh viện 115 á, cho nên là tiếp tục uống song song clopidogrel và syndrome với cái nửa liều bình thường. Và bị xuất hiện đau đầu nặng ở phía sau.
Thế trường hợp cũng hơi phức tạp một chút. Nhưng mà như vậy thì bà chắc là có được chụp CT hay là MRI cái đầu đấy, không biết có được chụp không ạ?
Thì chụp cái hôm mà lần chụp từ lúc mà lên cấp cứu, lúc mà tai biến thoáng qua đó, ở 115 thôi. Sau này thì không có chụp ạ.
Thì chụp MRI ở 115 thì kết quả là không có gì, là có tai biến không?
Có thì gọi là người ta đã chẩn đoán là tai biến mạch máu não thoáng qua, nhưng mà cái hồ sơ MRI hay là CT thì tụi tôi là không có biết coi.
Nhưng mà câu chuyện như tôi hiểu được là trước khi uống syndrome thì chưa có bị tai biến, đúng không?
Sau
khi ngưng syndrome thì bà bị một cái gọi là tai biến hoặc là cơn thoáng thiếu máu não,
mà ngưng nó mới bị anh. Nửa tháng trời mới bị cái tai biến đó.
Như vậy thì tôi hiểu là trước đây mà có vấn đề, chỉ có vấn đề là cao mỡ thôi. Không biết bà có cao huyết áp, có đau tim không, có bị
thì cái này xin nói thêm là vợ tôi là bị có tiền sử là mổ tim vào năm 99, mổ thông liên nhĩ. và thường bị rung nhĩ nè, thỉnh thoảng thường bị rung nhĩ sau khi mà mổ thông liên nhĩ năm 99 á, thường bị rung nhĩ,
có bị rung nhĩ. Vâng, như vậy thì vấn đề nó cũng lại khác đi nữa, và bây giờ thì nó có vẻ rõ hơn. Như vậy rút lại là bà có bệnh tim, có mổ thông liên nhĩ và có bị rung nhĩ.
Rung nhĩ, thỉnh thoảng có rung nhĩ mà thường. Cái cơn rung nhĩ thì lúc mới mổ về thì nó lâu một lần, mà về sau này thì nó thường hơn.
Dạ vâng, thành ra là xin lỗi, như vậy thì bây giờ là rõ. Bà có bị rung nhĩ, do đó được cho uống thuốc loãng máu để ngừa cái tai biến, để ngừa cái việc tai biến do rung nhĩ.
Điều
đó là đúng, và làm như thế là đúng. Thì đúng ra thì người bị rung nhĩ, tức là cái tim mình bình thường thì nó đập đều đặn. Tâm nhĩ, tức là ngăn trên nó đập trước, nó bơm máu xuống ngăn dưới, tức là tâm thất, từ tâm thất bơm máu đi nuôi cơ thể. Khi rung nhĩ thì bệnh nhân có khả năng bị có những cục máu đông ở trong tâm nhĩ, và do đó nó có thể bắn, nó đi theo đường máu bắn lên trên não và gây ra tai biến mạch máu não. Do đó trong cái việc điều trị rung nhĩ là người ta phải làm cho loãng máu để cho không bị đông máu và không bị cái cục máu đông nó bắn lên trên não. Do đó là điều trị ngừa trong cái rung nhĩ. Thì bệnh nhân cần uống thuốc loãng máu đều đặn. Thì đúng là bà có ngưng cái syndrome cho nên là bà bị tai biến mạch máu não. Thì thông thường thì rồi, nhưng mà bà bị ngưng cho nên là bà bị một cái tai biến, thì thông thường thì là do một cái cục máu đông ở trong tâm nhĩ nó bắn lên não. Do đó thì thông thường những người này phải uống thuốc loãng máu liên tục và lâu dài. Khi mà bà bị một cái, khi đang ở ngân hàng và làm công việc mà bị như vậy thì là một cái dấu hiệu của tổn thương ở cái hệ thần kinh. Không phải là tổn thương nhưng mà nó là một cái dấu hiệu dịch cơ năng. Thông thường vì người đã có rung nhĩ cho nên khả năng là có thể có tai biến lúc đó. Thông thường thì chúng ta sẽ đều cần phải chụp MRI hay là CT. Trong trường hợp này thì thường thường chụp MRI là đúng, tốt hơn. Chỉ có điều hơi lạ là ở bệnh viện 115 đã được chụp hình và lại nói là cơn thoáng thiếu máu não. Thì cũng hơi lạ vì thông thường là chúng ta, bà có nhiều khả năng bị một cái cục máu đông bắn lên não, và trong trường hợp đó thường là có một cái tổn thương cơ thể ở trên não, và trong trường hợp đó thì người ta gọi là tai biến mạch máu não. Thì có thể là có sự dùng lẫn lộn chung giữa hai cái danh từ khác nhau. Đây là vấn đề y khoa mà nói. Nếu bà đã có rung nhĩ thì bà sẽ được uống thuốc loãng máu lâu dài. Thông thường ngày trước chúng ta dùng là Syndrome, mà tên gốc của nó là Coumadin. Người ở bên Mỹ thì gọi nó là Warfarin, nhưng từ cơ bản là Coumadin. Uống thuốc như vậy thì phải thử máu định kỳ để biết chắc rằng cái máu nó đông, nó loãng vừa phải, nó không loãng quá và nó cũng không có không, nó loãng đủ, không loãng thiếu, vì nếu không thì dễ lại bị tai biến lại. Thì bà cần uống thuốc Syndrome. Bác sĩ sau này cho uống Copidogrel là một thuốc cũng, chúng ta cũng gọi là thuốc loãng máu, nhưng nó thuộc một cái cách tác động nó hơi khác. Thông thường thì những người này, tôi thấy là các bác sĩ tim mạch đều dùng là thuốc loãng máu, tức là thuốc làm chống đông máu, chứ không dùng cái thuốc cái loại Copidogrel là cái thuốc chống kết tụ tiểu cầu. Trong y khoa thì nó có hơi rắc rối chỗ đó, nó có phức tạp, nó có hai điểm tế nhị. Tôi nghĩ là bà cần được tiếp tục dùng thuốc loãng máu, dùng thuốc chống đông máu theo kiểu Syndrome. Sau này thì có những thuốc chống đông máu mới uống miệng được và không cần phải thử máu định kỳ. Thì tôi nghĩ là người Việt Nam bây giờ cũng có, thì đó là một cách khác để điều trị chứng nhĩ. Cơ bản là bà có rung nhĩ và cao mỡ là cái đi theo. Xin lỗi, anh yêu muốn nói thêm hay ông muốn hỏi thêm thì xin mời ông đặt câu hỏi lại.
Thì người cái giải thích của bác sĩ rồi là tôi rất là hiểu sáng tỏ lắm, và như vậy là Clopidogrel nó lại không có phù hợp bằng Syndrome, phải không bác sĩ?
Dạ đúng, mà có lẽ không nên uống chung hai thứ như vậy, mà nên dùng một thứ. Clopidogrel về y khoa mà nói, nó là thuốc chúng tôi gọi là thuốc chống kết tụ tiểu cầu. Tiểu cầu là một loại tế bào có tham dự vào cái việc đông máu. Còn Sindrom hay là Coumadin đó là thuốc làm chống sự đông máu, tức là cản trở, ngăn cản cái sự đông máu ở trong trường của bà là vì bà dễ có cái cục máu đông ở trong tâm nhĩ nên cần uống thuốc chống đông máu. Thuốc đông máu như tôi nhắc lại là Sindrom hoặc sau cái này có một thuốc mới nó uống uống dễ hơn được, nhưng mà nó mới nó đắt hơn. Còn như bà đã uống thì về uống thuốc thì tôi thấy là phải uống đủ liều lượng và phải đo cái máu, đo cái đánh giá cái sự đông máu thế nào cho nó thích hợp ở trong một cái khoảng an toàn, nghĩa là không loãng quá mà cũng không có loãng thiếu thì nó mới đạt kết quả. Rồi nếu không là bà sẽ lại bị tái diễn lại. Tôi nghĩ là bà bị tái diễn.
Bây giờ xin hỏi bác sĩ này, bây giờ là bác sĩ ở Vĩnh Long là bây giờ vẫn cho clopidogrel nhưng mà không có thử tốc độ đông máu, vậy là theo bác sĩ thì có được hay không ?
Uống clopidogrel thì không cần phải thử cái tốc độ, không cần phải thử cái tình trạng đông máu. Mà uống Sindrom thì phải thử tình trạng đông máu. Mà uống thì uống đủ liều. Còn nếu uống Sindrom không đủ liều, chứ mà uống nửa liều mà không thử thì tôi nghĩ không an toàn. Hoặc là không đạt kết quả, hoặc là không an toàn. Và khác nên là uống cả hai thứ cộng với nhau đó thì có cái nguy cơ, tăng cái nguy cơ chảy máu. Thì bạn cần phải bàn bạc lại với bác sĩ điều trị của mình. Vì nếu mà có dung nhĩ thì là phải uống thuốc chống đông, chứ không phải uống clopidogrel. Và không uống hai thứ cùng với nhau, mình nên cần uống thuốc chống đông. Và uống thuốc chống đông thì phải đo đạt để điều chỉnh cái liều thuốc cho phù hợp.
Bây giờ tình trạng như vậy đó, thì nhà tôi là cũng từng bị rung nhĩ, bây giờ theo lời khuyên của bác sĩ rút lại dùm cho ý kiến từ phía bác sĩ là nên uống Sindrom hơn hay là nên uống clopidogrel hơn ?
Nên uống Sindrom.
Thưa tôi là bác sĩ Liên
phải theo dõi.
Chúng ta đã hết giờ rồi, nhưng mà cái đề tài của ông cho đó thì tôi đề nghị là chúng ta sẽ trở lại nói về vấn đề này. Xong rồi là tôi sẽ đánh máy xuống, tôi gửi nhờ anh Tấn Trương gửi cho ông tên các thứ thuốc mà chúng ta nên xài và đang xài bây giờ. Thế này là bà rất là may.
Vâng.
Chứ không phải là thoáng qua đâu.
Vâng. Thưa cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông Sang và cũng cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích. Đúng là đề tài này bản thân Nguyễn Trung cũng thấy rất là thú vị và rất có ích đối với các quý thính giả của Ban Việt ngữ ở Việt Nam. Cho nên là sẽ hẹn ông Sang vào chương trình hỏi đáp kỳ sau. Vâng, cảm ơn hai bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Trung. Cảm ơn quý vị.
Vừa rồi là chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi vào tuần sau. Còn tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ. Được tiếp sức bởi một chương trình giảng dạy được phát triển bởi chương trình giảm phát thải trong rừng châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID LEAF, 700 giáo sư tại 63 trường đại học trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang triển khai một nền giáo dục cho một thế hệ mới những chuyên gia về biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á. Làm việc với những giáo sư đại học chủ yếu là từ khu vực Hạ Lưu sông Mekong, USAID LEAF và Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã thiết kế chương trình giảng dạy để bao hàm sự biến đổi khí hậu cơ bản, tính vững chắc của xã hội và môi trường, quy hoạch sử dụng đất với lượng phát thải thấp, đo lường và giám sát carbon. Chương trình giảng dạy được cải biến để thích nghi với hoàn cảnh của từng nước cụ thể và đang được sử dụng trong những lớp học để giảng dạy cho hơn 30.000 sinh viên đại học và 700 sinh viên cao học. Tôi dễ chuẩn bị bài hơn vì tư liệu đã có sẵn để sử dụng, bà Somvilay Chantalunavong, giảng dạy tại Đại học Quốc gia Lào, nói. Có những ví dụ, phân tích trường hợp cụ thể và chỉ dẫn cho giảng viên về cách giải thích những khái niệm và sử dụng tư liệu, trong đó có những hoạt động như đóng vai, hỏi và trả lời, và đố vui. Chương trình giảng dạy này cũng có hiệu quả ở những trường đại học ở Thái Lan. Nếu bạn đưa ra bằng chứng khoa học cho sự biến đổi khí hậu, thì sinh viên thực sự hiểu được. Tiến sĩ Pimonrat Tiansavat từ Đại học Chiang Mai cho biết,
Họ hào hứng khi tôi nói về lõi băng và vân gỗ. Họ nhìn thấy bằng chứng và điều đó lôi cuốn họ hơn. Rừng bao phủ khoảng 26% khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cung cấp sinh kế cho những cộng đồng địa phương và những ích lợi môi trường như giảm thiểu carbon và bảo tồn sự đa dạng sinh học. Rừng giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu bằng cách lưu trữ carbon và phát thải khí nhà kính. Nhưng khu vực này đang chứng kiến tỷ lệ suy thoái rừng và chặt phá rừng cao do việc mở rộng nông nghiệp, khai thác gỗ không bền vững, đô thị hóa và những yếu tố khác. Đưa biến đổi khí hậu vào lớp học trong khu vực này ngày nay là một cách mạnh mẽ để bảo đảm những nhà lãnh đạo của ngày mai suy nghĩ về rừng và môi trường. Beth Page, Giám đốc nhiệm vụ phát triển khu vực của USA tại châu Á cho biết nhân ngày rừng quốc tế. Chúng ta cần năng lượng và nhiệt tâm của những người trẻ thông minh, có ý tưởng canh tân, để giữ vấn đề biến đổi khí hậu trong những kế hoạch của quốc gia và khu vực. Đó là niềm hy vọng chung của chúng ta cho tương lai của hành tinh chúng ta.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát hành tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Cử tri bang New York hôm nay đã đi đầu phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Giữa lúc kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang dẫn đầu khá xa các đối thủ của họ. Một thắng lợi dứt khoát cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ giúp bà tiến gần hơn tới việc trở thành một phụ nữ đầu tiên được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của một đảng lớn. Một thắng lợi dứt khoát cho ông Trump sẽ giúp ông duy trì hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử trước Đại hội Đảng vào tháng 7 sắp tới. Cả hai ứng cử viên này đều có các quan hệ gần gũi với bang New York. Phiến quân Taliban sáng hôm nay đã thực hiện một cuộc tấn công vào thủ đô Kabul của Afghanistan, giết chết ít nhất 30 người và gây thương tích cho 327 người. Mục tiêu của vụ tấn công là một tòa nhà mà theo các giới chức là nhà của một đơn vị đặc biệt của lực lượng an ninh Afghanistan làm việc dưới quyền một cơ quan tình báo Afghanistan. Vụ tấn công khởi sự vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ chiếc xe chất đầy bom của y tại cổng vào tòa nhà. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan nói hàng trăm kilo chất nổ đã được chất lên chiếc xe. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định những chi tiết về cuộc tấn công. Nhưng ông này thừa nhận là những sơ hở về an ninh đã dẫn tới vụ tấn công gây nhiều chết chóc này. Các giới chức an ninh Kurd nói rằng một cuộc không kích vào đúng mục tiêu do liên minh do Mỹ lãnh đạo đã giết chết một cố vấn quân sự của nhà nước Hồi giáo. Hội đồng an ninh vùng Kurdistan cho biết là một cuộc không kích tiến hành ngày 16 tháng 4 đã giết chết Khaled Afer, còn được biết đến dưới tên Abu Sakva. Ông này là cố vấn quân sự của nhà nước Hồi giáo ở Mosul và là người thân cận với người phát ngôn của IS là Abu Mohammed al-Adani. Theo Hội đồng An ninh Kurdistan, Abu Sava là người chịu trách nhiệm về các hoạt động của IS ở Mosul.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.